Hôm nay chiều thứ ba, ngày 12 tháng 9 2017 âm lịch, chúng ta tiếp tục học quyển sách Âm lịch vô tình phần 10, Tuệ Lưng Lan Xà Địa Ngục. Phán quan hôm nay dắt tôi đi tham quan địa ngục Tề Lưng Lan Xà. Những chúng sanh đến địa ngục này thọ hình là do lúc còn sống, nam thì cùng hai người nữ hành dâm trong một lúc, nữ thì cùng hai người nam hành dâm trong một lúc. Đến rồi lại nghe tiếng thảm kêu kịch liệt, khi chúng ta vừa nghe đoạn văn này thì nếu không hiểu thì trong lòng cảm thấy bị phản cảm. Vì sao? Có những loại người mà thiếu giáo dục như vậy, họ không đủ phước duyên nên từ khi sinh ra đời, khi lớn lên thì họ không nghe được giáo dục nhân quả. Nên họ mới làm cái chuyện này. Vì sao họ làm cái chuyện này? Vì dục vọng cao độ. Một người không thỏa mãn cho họ được, nên họ mới tìm hai người. Nếu một con người mà được giáo dục về nhân quả, chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ làm chỗ này. Nên giáo dục rất là cần thiết. Mỗi một con người rất cần được giáo dục. Nhất là giáo dục nhân quả. Nên những đức nói rằng trẻ con còn nhỏ nhất định phải giáo dục các cháu đạo đức làm người. Cuộc đời các cháu dù sau này có nghèo đi chăng, các cháu cũng sẽ không kiếm tiền những đồng tiền không sạch sẽ, thì cuộc đời của các cháu dù nghèo nhưng vẫn vui. Còn hơn là các cháu sống xa hoa mà lại dẫm chân vào tội lỗi. Giáo dục rất là cần thiết. Nên người cha người mẹ thương con, để lại cho con Một cái của báo lớn lao nhất đó là nền giáo dục. Để lại tiền của không phải là của báo. Vì một đứa con mình nếu không có đạo đức thì dù quý vị có để lại của cải đi chăng cũng là uổng công vô ích. Nhiều lúc nó còn đi làm sai nữa. Từ nơi đó mà kho tàng quý báu chăng thật mà để lại cho người thân mình, đó là nền giáo dục. Khi mỗi một người mà được giáo dục tốt thì chắc chắn rằng họ sẽ không làm điều sai quay. Đoạn văn chúng ta vừa mới đọc, nam lại cùng với hai người nữ hành dâm, nữ mà lại dám cùng với hai người nam trong một lúc hành dâm, chắc chắn rằng xã hội hôm nay có. Chúng ta đang học quyển sách Âm Lực Vô Tình nói về giới tà dâm. Mỗi một tập chúng ta học đều có một tư tưởng gắn nhắc người đừng làm ác, nên làm thiện. Một người mà chân thật quay đầu thì được cứu. Một người mà không quay đầu thì cái khổ của họ vô cùng thảm thiết. Nên những người mà hành dục vọng như đoạn văn này chúng ta vừa mới đọc, nên họ phải chịu cảnh đọa lạc, kêu la, thảm thiết. Vì họ không đủ được duyên phước nghe được giáo dục. Mỗi một con người chúng ta nếu không được giáo dục về nhân quả, chắc chắn rằng chúng ta sẽ làm sai. Nhiều người 10 năm, 20 năm cuộc đời của họ là làm điều sàm bậy, như vậy mà nghe được giáo dục nhân quả họ lại bừng tỉnh lên, và cuối cùng họ lại quyết chí sửa đổi lỗi lầm, trở thành một con người thiện lành, tốt đẹp, tốt rồi. Nên pháp thí thắng mọi thí. Ái diệt hết khổ đau, ái dục vọng, ái tiền của, ái danh, từ nơi những cái ái này mà con người phải đi vào chỗ đọa lạc, khổ đau. Chùa chúng ta mỗi ngày sống ở đây gần 300 người. Họ sống rất là an vui tự tại vì buông xuống được tiền, không giữ tiền. Họ không có ăn diện. Họ buông được sắc. Quanh năm suốt tháng họ ở trong chùa, họ buông được danh. Ăn uống thì đơn giản, ngủ nghỉ thì thời gian rất là ít. Tài, sắc, danh, thực thì họ buông xuống giảm tối đa. Cuộc đời họ sống vẫn là tốt, vô cùng là vui. Nhìn họ vô cùng hồn nhiên, sống tự tại. Còn xã hội hôm nay thì dạy cho con người tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Quý vị nhìn lại, phải là dạy như vậy hay không? Con người sống có được niềm vui hay không? Hay là mỗi ngày vui trong cái khổ? Mới vui đó, rồi tiếp tới là khổ. Vui thì ít, mà khổ thì nhiều. Khổ thì càng khổ. Vui thì lại thành khổ. Cuộc đời này, nếu chúng ta gặp được Phật Pháp, nghe được nhân quả, thì chắc chắn rằng mỗi một con người chúng ta được sự gắn nhắc. Sự gắn nhắc này là giúp cho chúng ta đi đến chỗ chân thiện mỹ, sống làm một con người có hữu ích. Không gì tiền bạc vật chất mà dẫm bừa chống tội lỗi. Việc sai gì cũng làm, chỉ cần có tiền là được rồi. Người ta có tiền sai khiến mình làm điều sai quấy cũng đi làm, vì đồng tiền mà tạo nghiệp, vì đồng tiền mà đi làm gái, vì đồng tiền mà người đàn ông không ra phẩm chất đàn ông, vì tiền bạc mà có thể dám ăn nằm với một người đàn bà đáng tuổi, mẹ của mình, bà của mình, xã hội hôm nay vẫn có. Vì tiền mà có thể dám ăn nằm với một người đàn ông đáng cha mình, ông nội, ông ngoại của mình, họ cũng ăn nằm. Vì cái gì quý vị? Vì tiền. Nhưng đồng tiền này cầm trong tay có tồn tại hay không? Rồi cuộc đời về sau họ sẽ sống như thế nào khi không còn hương sắc? Họ đâu có tạo ra tiền bằng phương pháp đó nữa. Họ không nghĩ cái chuyện dài lâu về sau cuộc đời của họ. Nên đạo đức của cổ nhân dạy mình: nghèo cho sạch, gách cho thớt, sống đạo đức là trên hết. Dù nghèo nhưng vẫn được hạnh phúc còn hơn kiếm được nhiều tiền mà đồng tiền không chống sạch. Khi nghe chỗ này là để giáo dục con người ta đừng vì tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn. Khi chết rồi, mỗi một cái nút áo cũng bị lắc bỏ lại. Đồng tiền, người đẹp, nhà cửa, xe cộ, danh tiếng có cầm theo được đâu. Nhưng phải đọa lạc khổ đau. Cuộc đời có người vì cái gì mà chúng ta phải hy sinh? Người xưa thường nhắc nhở rằng: hầm chết thì để giá, người ta chết thì để tiếng. Chúng ta sống làm người, đừng để luống qua một kiếp người. Phật đã dạy rằng được thân người là khó, gặp được Phật Pháp là khó. Nếu có được thân người lục căn đầy đủ mà còn nghe được đạo Pháp thì chỗ này là phước duyên rất là lớn. Một đời có người, một cái vèo đã đi qua hết một đời người rồi. Đừng để khi chết kêu gào, sợ hãi, chết rồi đi đọa lạc, khổ đau. Chúng ta phải được nhắc nhở để chúng ta mọi người đoạn ác, phát thiện quý vị à. Xem thấy một vị nam tử, hắn lả lồ, bị chói buộc trong một cái bánh xe biết diễn động. Hai bên bánh xe là hai con rắn mềm uốn bám vào hắn. Một con màu đỏ, một con kia màu xanh đậm. Một con rắn bám chặt, không buông. Đầu rắn cắn vào mặt và tai một miếng. Lại một miếng cắn xé. Máu tươi đầy đặc, con còn lại cắn vào hạ bộ của hắn. Người nam này có vẻ đau khổ cực độ, mà rên la. Lại xem người nữ bên cạnh, cô ta cũng lả lồ, bị trói buộc trên một cái bánh xe biết quay. Hai bên bánh xe là hai con sói sắt cực kỳ hung dữ, cắn xé cô ta. Một con cắn xé bộ ngực của cô ta, con còn lại cắn vào bên dưới người nữ lớn tiếng kêu cứu, nhưng không ai quan tâm. Nói chung, cảnh tượng rất máu lạnh. Hai người nam nữ lúc nãy tuổi đời mới khoảng 30 tuổi mà lại đọa địa ngục thọ báo, thật là thê thảm. Công đoạn này nêu lên rằng những người tạo nghiệp dục vọng mãnh liệt, như đoạn văn đầu chúng ta vừa mới đọc, nam thì cùng với hai người nữ trong một lúc hành dâm, nữ thì cùng với hai người nam trong một lúc hành dâm. Họ tạo cái nghiệp báo này, phước giảm, thọ mạng của họ chết sớm, nên họ đọa lạc thì mới khoảng 30 tuổi đã chết và đọa lạc rồi. Khi chết thì vô cùng là khổ đau, đọa lạc thì càng khổ hơn nữa. Quý vị coi lại những người tham dục vọng, hành nghề không đúng mà kiếm tiền, cái chết của họ vô cùng là thê thảm. Họ chỉ cần có tiền, việc gì họ cũng dám làm cả. Nên công đoạn chúng ta vừa mới đọc, người nam khi đọa lạc trong địa ngục thì bị hai con rắn vô cùng là ghê gớm. Một con thì cắn ở phần trên, một con thì cắn dưới hạ bộ. Chỗ này quá ghê tởm rồi. Người nữ thì bị hai con sói rất là hung bạo cắn xé bộ ngực của cô. Vì chỗ đó là chỗ mà họ thích được dục lạc, họ hành dục lạc chỗ nào, họ muốn chỗ nào đẹp để mà khiêu gợi lòng người, thì khi họ đọa địa ngục phải chịu chỗ đó là hành hạ dữ dội nhất. Bộ ngực của họ đã bị xé ra, hai con sói này cắn xé nát. Và chỗ dục vọng mà họ muốn tìm phái cảm, người nữ cũng bị một con sói rất là hung bạo cắn xé bên dưới của cô. Khi nghe chỗ này, những đức học tập thì cũng vô cùng chân thật, nhiệt tình, nói rõ ràng, dễ hiểu, để cho mỗi con người chúng ta nếu còn hiện hữu một hơi thở thở ra mà còn hít vào được, chỉ cần nghe qua tai mà chân thật sửa đổi lỗi lầm, thì họ sẽ không phải chịu đọa lạc trong địa ngục khổ đau như vậy. Không phải là một ngày một bữa, mà thời gian rất là lâu xa. Nếu người nào mà phạm dục vọng mãnh liệt mà nghe những công đoạn này, quý vị hỏi lại chính quý vị, hành vi dục lạc, tham dục nặng nề, quý vị ngồi suy nghĩ, có việc làm đó, quý vị có đi phe cho người khác biết được hay không? Con người người ta làm điều đúng thì nêu lên để cho nhiều người cùng làm. Còn việc làm đó là việc làm tội lỗi, nên có những bộ phim đòi trị. Khi có những người coi, họ đến, họ nói cho những đức nghe rằng đúng là xã hội càng ngày càng tệ, nhiều bộ phim đòi trị xuất hiện trên màn hình. Việc làm của họ vì kiếm tiền mà quay những bộ phim lả lồ, ăn nằm với nhau, nhiều cảnh quay bắt mắt người tham dục, làm cho người tham dục vọng đắm xa, chết trong dục vọng. Sự đọa lạc của những hình ảnh mà họ quay đó, đọa trong địa ngục không có ngày ra. Hôm nay trên mạng cái gì cũng có cả, như là một ổ tạp, có cái tốt, có cái xấu, nhưng 99% là xấu, chỉ có 1-2% là tốt nằm trong mạng internet. Như vậy thì có người bấm vào mạng, chắc chắn rằng họ sẽ bị lôi kéo vào cái chỗ sai. Không chỉ là các bé nhỏ mỗi ngày lên mạng, làm gì các cháu vượt qua được những điều hư hỏng, đọa lạc, lôi kéo các cháu vào chỗ hư hỏng. Nên những người cha mẹ nếu nghe được đoạn này, quý vị phải hết sức là dành nhiều thời gian gần gũi con trẻ. Đừng vì làm ăn kiếm tiền của mà bỏ bế con mình. Đồng tiền quý vị kiếm được đem về cho gia đình sử dụng, nhưng con quý vị, con trai thì hư hỏng, con gái thì không còn lành mạnh nữa. Thì đồng tiền quý vị kiếm về có lợi ích gì? Nên người cha người mẹ sanh con là phải dạy con. Nếu con cái hư hỏng, lỗi từ cha với mẹ. Người thầy nếu không nghiêm khắc dạy học trò, học trò hư là lỗi do thầy. Vì sao có địa ngục, đọa lạc khổ đau? Vì con người không được giáo dục. Gieo nhân gì thì gặt quả nấy. Thượng nhân ngài tiên hoa. Ngài gắn nhắc rằng xã hội hôm nay chỗ mà cấp bách nhất là phải giáo dục con người về nhân quả, giáo dục con người đoạn trừ dục vọng tà dâm. Chỗ này là chỗ đáng sợ nhất, sẽ đưa con người vào chỗ đọa lạc, thọ mạng ngắn ngủi, chết đi thì vô cùng khổ đau, đọa lạc thì càng khổ. Tiên hóa thượng nhân khai thị về đồng tình liên ái. Quý vị hãy bấm vào trang khai thị về đồng tình liên ái của Hòa Thượng Tiên Hoa. Vô cùng đáng sợ. Xã hội hôm nay thì cũng không ít chỗ này. Chỗ này không có hạnh phúc. Bệnh hoạn thì không có thuốc trị. Mất đi phẩm chất, đạo đức con người. Làm chỗ đó, lương tâm họ chắc chắn là bị cấu xe. Từ khi là không hiểu, còn hiểu thì phải quyết tâm buông bỏ, tu nhân tích đức, đoạn trừ tâm tư xấu xa đó. Một kiếp có người đi qua vô cùng ngắn ngủi, nhưng lại làm cái chuyện mà bất hiếu với cha mẹ, làm cho cha mẹ đau lòng. Từ cái dục vọng mà đi đến cái chỗ ái nhiễm, nam ái nam, nữ ái nữ. Chỗ này không đúng với chỗ nhân sinh, giá trị quan, giá trị quan con người sống không phải là nếp sống đó. Phán quan nghiêm khắc nói với tôi, loại chúng sanh này không những phá hoại linh tánh tự tham, mà còn nghiêm trọng phá hoại phong khí xã hội rất rõ ràng. Một người nam mà cùng ăn nằm với hai người nữ, một người nữ mà ăn nằm với hai người nam, như vậy thì hạng này phá phong khí xã hội, đạo đức làm người họ đánh mất rồi, rất là rõ ràng. Hạng người này là hạng hạ cấp, thì mang thân làm người, nhưng việc làm của họ không phải là con người. Nếu quý vị nghe chỗ này, trong lòng cũng đừng nên tức giận nếu có phạm, còn không có thì chúng ta cũng được sự gắn nhắc. Xã hội không phải người nào cũng sai, không phải người nào cũng đúng. Chúng ta đang học tập là để chỉnh sửa những con người làm sai, còn những người mà chưa từng phạm thì được gắn nhắc. Thấy ai làm sai thì mình có kinh nghiệm hướng dẫn họ, chỉ họ, để nghe như vậy, để được gắn nhắc, sửa đổi lỗi lầm, quay đầu hướng thiện, thì họ sẽ trở thành người tốt. Những Đức đã từng nói rằng cuộc đời mỗi con người chúng ta đến đây vì ái nhiễm mà đến đây. Phật mới nói rằng ái bất nhiễm bất sanh ta bà, niệm bất dứt bất sanh tịnh độ. Từ ái nhiễm mà sanh đến đây. Như vậy thì nhiều đời nhiều kiếp chúng ta còn nặng nề ái nhiễm dục vọng này. Dù là đời này mình chưa phạm dục vọng như những đoạn văn này đã nêu lên, nhưng nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo nghiệp dục vọng. Chúng ta khi nghe thì tâm chân thật phát lồ sám hối, niệm thêm một câu ái với Đạo Phật để hóa giải nghiệp báo, đoạn ái nhiệm, phát tín tâm, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Cái khổ của cõi ta bà này là do ái nhiễm. Vợ ái chồng, chồng ái vợ. Từ cái khổ nơi ái nhiễm, khi hai người có một người bệnh chết đi thì vô cùng là khổ đau, vì ái nhiễm mà chia lìa khổ. Cảnh giới cực lạc thì không có chỗ này. Thọ mạng vô lượng, không già, không bệnh, không chết. Nên chùa chúng ta mỗi ngày niệm ái với Đạo Phật. Ngày Chủ Nhật thì gần 2.000 người về nghe pháp niệm Phật, phóng sanh, cúng thí thực. Tâm tư càng ngày càng vui vẻ, càng ngày càng thoải mái. Những người mà tạo nghiệp nặng nề, quý vị nên đến ảo tràng niệm Phật. Tại tổ đình hộ pháp, mỗi tuần Chủ Nhật đều có cộng tu. Nghe được pháp để gắn nhắc chính mình, đoạn ác phát thiện là tốt rồi. Mỗi một con người chúng ta, ai cũng có cái đúng, ai cũng có cái sai. Nếu nghe được Phật pháp thì nhất định là đoạn ác, thì chỗ thiện lành sẽ càng ngày càng phát triển. Nếu không nghe được Phật pháp, từ từ chỗ sai quay sẽ đưa mình càng sai quay, đọa lạc càng sâu, khổ đau vô cùng thảm thiết. Đạo đức làm người rất là quan trọng. Dù là lúc trước chưa từng nghe, làm bao nhiêu là điều sai quay, hôm nay nghe được rồi, phải chân thật quay đầu sửa đổi thì sẽ trở thành người tốt. Quý vị hỏi lại, con đã tạo bao nhiêu là nghiệp báo tà dâm, nói dối, trộm cắp, vì sai gì con cũng làm, hôm nay con nghe được Phật pháp, con quay đầu còn kịp không thầy? Những Đức xin chân thật nói với quý vị, nếu quý vị chân thật quay đầu, quý vị sẽ trở thành là người tốt. Về sau quý vị sống rất là tốt đẹp, cuộc đời về sau của quý vị. Dù là một người làm gái vài chục năm, thắng tàn hóa giải, nhưng chỉ cần nghe qua Phật Pháp, quyết tâm không làm nghề này nữa, dù là đi móc bọc, đi làm miễn trái, đi rửa chén, đi làm nhà vệ sinh để kiếm tiền có cuộc sống, quyết tâm đoạn nghề xấu xa đấy tiện đó, thì chắc chắn rằng phản đời về sau của quý vị sẽ có hậu, sẽ tốt lại. Đừng vì dẫm chân trong bùn nhớ mà cứ mãi lầm lũi đứng nơi bùn nhớ, sẽ chôn thân đọa lạc không có ngày ra trong bùn nhớ. Chúng ta học tập thì vô cùng có cảm xúc vì những đức biết được Phật Pháp, phát được tâm từ, thương những chúng sanh mà đang lầm lũi đi trong con đường sai quay, không biết đâu chánh đâu tà, mỗi ngày tạo nghiệp nhưng vẫn không biết chỗ này là chỗ đọa lạc không có ngày ra. Phẩm chất con người là thiện, nhưng vì không được giáo dục đạo đức nhân cách nên bị tạp tánh lôi kéo họ đi vào con đường sai. Phải quyết tâm đứng lên, chân thật quay đầu. Mỗi tuần chủ nhật gần 2.000 người về để niệm Phật, tu đạo. Quý vị dù ở xa nghe những công đoạn này, quý vị nên dành thời gian đến để cộng tu. Thứ bảy chủ nhật sắp xếp được thì đến cộng tu dài 3 ngày, tìm hiểu sự sống của những con người ở trong chùa. Họ ăn đơn giản, bận đồ đơn giản, nếp sống của họ vô cùng giản dị, nhưng mà họ vô cùng tự tại, còn hơn là những người sống xa hoa, có tiền của vật chất mà lại bất an. Đêm ngủ thì nằm mơ kêu gào, thấy những cảnh giới vô cùng là ghê gớm. Chỗ đó là chỗ nhắc nhở, nếu không chân thật quay đầu thì chắc chắn rằng sẽ đi đọa lạc. Nên những người mà ngủ mà nằm mơ la lối, thấy những cảnh giới vô cùng đáng sợ, đó là do chính tâm của họ nghĩ ác. Dù là nhìn gương mặt họ hiền, nhưng tâm địa của họ không tốt. Bằng ngày nghĩ cái gì thì bằng đêm nằm mộng thấy việc đó rất là rõ ràng. Nên phải tập niệm Phật, dù ở đâu, đang làm nghề gì, quý vị nghe những đức phiến, quý vị sẽ trở lại trạng thái an tâm được, đi đứng nằm ngồi. Lúc nào nhớ là phát lên câu Phật hiệu, thầm thầm niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị vừa mới nghe chưa quen, quý vị chân thật mà niệm, dù là một người làm gái, dù là một thanh niên ăn nhậu bê tha, xì ke ma tí, sắp sửa nằm ngoài lề đường để chết, bị người ta đánh đập vì nghiệp báo, một cô làm gái đang chút hơi thở cuối cùng sắp chết, một người mắc bệnh HIV sắp chết, quý vị chỉ cần nghe được lời của những đức chia sẻ, niệm lên một câu A Di Đà Phật này, cầu giảng sanh về cảnh giới cực lạc. Đức Phật A Di Đà đã phát lên lời nguyện rằng dù cho chúng sanh tạo tội nghiệp nặng nề, chỉ cần lúc cận tử nghiệp niệm được câu A Di Đà Phật này, cầu sanh về cảnh giới cực lạc, thì Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, hàng thánh chúng sẽ xuống rước chúng sanh đó giảng sanh về cảnh giới cực lạc. Nếu không đúng như nguyện này thì ta nguyện không thành ngôi chánh giác. Đó là lời nguyện của Phật A Di Đà đã phát lên lời nguyện. Nên hoàn cảnh xã hội hôm nay làm ăn nhiều việc mà kiếm được tiền nhưng tạo nghiệp. Quý vị nhớ đi đứng nằm ngồi phải thường A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Vì mới hoặc điên đảo mà đi làm ác, niệm A Di Đà Phật là quyết tâm đoạn ác phát thiện. Mỗi ngày những đức ở đây lo cho mấy trăm người, nhưng chỉ có hướng dẫn người niệm Phật và mình niệm Phật, mình đoạn ác hướng người đoạn ác, mình làm thiện hướng người làm thiện. Như vậy mà những đức vẫn có tiền lo cho mấy trăm người. Còn tại sao quý vị gia đình chỉ có vài ba người nhưng lại thiếu cuộc sống? Mỗi ngày tham lam bó bó tiền của, nhưng mà nghèo vẫn là nghèo, khổ vẫn là khổ. Vì sao? Vì không đoạn ác mà đi làm ác để kiếm tiền. Hết phước thì làm sao cầm được tiền? Từ nơi đó phải chân thật học Phật Pháp thì có lợi ích. Mỗi tuần chủ nhật gần 2.000 người về đấy để mà tu học. Nếu không được lợi ích thì về đây để làm gì? Khắp nơi nơi thuê xe đòn đòn đến đây để tu học. Họ được lợi ích. Những đức từng nói rằng những người mà có tiền thuê xe rủ những người già, dẫn những người chưa hiểu Phật Pháp cho họ đến chùa nghe Pháp niệm Phật. Việc làm của quý vị là công đức chân thật. Chỗ này là công đức chân thật. Họ nghe qua Phật Pháp, họ đoạn ác phát thiện. Dù quý vị cho họ bao nhiêu tiền nhưng họ không đoạn ác mà họ đi làm ác, tham càng tham. Nên chỗ giúp cho họ biết được Phật Pháp là chỗ đặc biệt nhất. Phương pháp giúp cho con người đoạn ác phát thiện, niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Quý vị giúp cho con người làm Phật, công đức nào bằng công đức này? Nên có tiền, xã hội hôm nay làm chỗ mà đặc biệt nhất đó là thuê xe dẫn người đi niệm Phật đến chùa. Không nặng nề cái chuyện có tiền cúng dường hay là không có tiền cúng dường. Chỉ cần đến ngày chủ nhật nghe Pháp niệm Phật, phóng sanh cúng thí thực là tu được tài thí, pháp thí, vô ý thí. Tâm càng ngày càng an, gia đình càng ngày càng tốt, vợ chồng càng ngày càng hạnh phúc, gia hòa thì vạn sự hưng. Gia đình hòa hợp là từ đâu ra? Từ nơi được giáo dục. Giáo dục là chỗ quan trọng giúp cho con người đi đến chỗ chân thiện mỹ, sống lành mạnh, đoạn dục vọng, thì gia đình này hạnh phúc, có phước báo, gia đình càng ngày càng hưng thịnh, tốt đẹp. Do đó địa ngục nhất định nghiêm trị, bọn họ cần phải thọ hình ở đây 500 năm, sau đó đưa vào các địa ngục khác chịu xét xử. Công đoạn đầu chúng ta đã đọc, những chúng sanh mà phạm tội, người nam mà một lúc dục vọng với hai người nữ, người nữ mà một lúc dục vọng với hai người nam, thì đọa lạc của họ trong địa ngục này là 500 năm, còn phải qua địa ngục khác vô cùng là đáng sợ. Sau đó đưa vào các địa ngục khác chịu xét xử. Loại chúng sanh này càng ngày càng nhiều, nên địa ngục này gần đấy phải xây thêm. Sau này con nên tới tham quan nhiều hơn. Ngoại trừ địa ngục Tà Giám ra, còn phải tham quan ghi lại tình hình các địa ngục khác, mau chóng in ra sách đọc, giảng thiết lợi ích dương gian. Chúng sanh là mọi người có thể mau chóng bỏ ác sám hối, hành thiện tích phước, giảm thấp cơ hội vào địa ngục và tai nạn tại dương gian. Nên quý vị có cảm giác rằng diêm dương phán quan ở dưới âm phủ, họ đều là có tâm đại từ đại bi. Họ không muốn cho chúng sanh đi vào địa ngục, vì vào địa ngục là rất khổ. Họ muốn cho chúng sanh đi lên thiên đàng, đi về cực lạc, thì không có khổ mà có được cái vui cùng cực. Còn đi vào địa ngục thì vô cùng khổ. Nên họ mới phiên vị này phải thường đến tham quan địa ngục để ghi chép sách vở giảng thuyết ra cho chúng sanh nghe, để giảm tối đa về chúng sanh tham dục vọng, tạo nghiệp ác mà phải đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vô cùng là đáng sợ. Sự hành ngục khổ đau thì chúng ta không có lời lẽ gì để mà nói ra hết được. Chỉ có đúng một chỗ là phải được sự gắn nhắc, đừng làm những việc ác, siêng làm những việc thiện thì cửa địa ngục sẽ đóng lại, thiên đàng sẽ mở cửa ra để chào đón quý vị. Chúng ta học đến phần 12, màn ảnh điện quang địa ngục mới phóng ra băng điện châm. A Ngọc hướng về phán quan hành lễ. Phán quan nói: hôm nay dẫn tôi đi tham quan địa ngục màn ảnh điện quang. Sao gọi là địa ngục màn ảnh điện quang? Là khi lúc còn sống chế tác sách báo sắc tình, đĩa phim sắc tình, hình ảnh sắc tình, phim ngắn sắc tình, âm thanh lời lẽ sắc tình, vân vân. Nói chung là những thứ làm cho chúng sanh dương gian sản sinh ý niệm bất lương, hoặc là sản phẩm trực tiếp làm chúng sanh khởi dậy ý niệm tà dâm, cố ý tải lên trang web vi tính cho chúng sanh tự do xem, phá hoại tư tưởng chúng sanh dương gian, làm cho chúng sanh phạm tội nghiệp tà dâm, lại lên mạng chuyển tải những sản phẩm sắc tình loại chúng sanh này thọ chúng tất yếu vào địa ngục thọ hình. Quý vị nghe những đức đọc một công đoạn vạch rất là rõ ràng. Chỗ làm này kiếm tiền được lợi nhuận một chút, nhưng chỗ đọa lạc của họ thì quá khổ rồi. Họ đều có con em, nhưng họ lại tạo ra cái chỗ tội lỗi để cho con em người khác hư hỏng, kiếm được một chút tiền bạc mà mất đi phong hóa xã hội. Tạo nghiệp báo này thì giá đạo của họ càng ngày càng xí. Dù là trước mắt đang thịnh, nhưng mầm mống xí sắp đến với gia đình họ rồi. Từng đời con cháu của họ đều không chinh nguyên, sống không lành mạnh, vì nghiệp của ông bà tạo ra chiếu cảm nghiệp báo đến làm con cháu của họ, để cho họ thấy cái cảnh tình con cháu của họ suy vong, ông bà vô cùng đau khổ. Họ chết đi họ còn phải chịu đọa lạc. Quý vị vừa mới nghe, địa ngục màn ảnh điện quang này chỉ những người khi lúc còn sống chế tác sách báo sắc tình, sách tiểu thuyết nói lên những chỗ gợi cảm để có người khi đọc qua thì khởi dục vọng. Chỗ này là đại tội. Một quyển sách đó mà lưu hành ra ngoài, một con người coi là hư một con người, chồng vào tâm của họ là điều sai quấy. tác giả mà viết ra quyển tiểu thuyết này, sự đọa lạc của họ không có ngày ra. Những đức đã từng đọc một công đoạn người mà viết tiểu thuyết nói về dục vọng, hành dâm để trẻ vị thành niên, khi đọc qua thì tâm tư của họ không còn biết đúng sai chánh tà, chỉ nghĩ về dục vọng thì họ hư hỏng, học hành không tiến bộ, mặt mày đờ đẫn, nghĩ điều dục vọng thì càng ngày càng tâm tối ngu si. Những người có học thức mà lại viết ra những quyển sách khiêu gợi lòng người như vậy thì việc học tập của quý vị có được vô cùng là uổng công vô ích, kiếm tiền nhưng lại làm điều sai quấy. Cổ nhân nói rằng hầm chết để giá, người ta chết để tiếng. Viết một quyển sách có lỡ thì lưu truyền đi đến đâu cũng được lợi ích. Người viết quyển sách đó thì phước báo đời đời, con cháu hưng thịnh. Một người viết có một quyển sách phá hoại phong hóa xã hội thì quyển sách này lưu truyền càng nhiều thì đọa lạc của tác giả này càng sâu, không có ngày ra. Từ nơi đó mà phải được sự gắn nhắc, chân thật mà sám hối. Nên mỗi một con người khi gặp một quyển sách tiểu thuyết nói lên chỗ dục vọng làm cho con người say đắm, hư hỏng, quý vị đốt quyển sách này thì công đức phước báo quý vị rất là lớn. Đến tay quý vị là đốt quyển sách này, nhất định quý vị có phước báo. Vì sao? Quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng sách này nhiều lắm, đốt chừng nào mà hết. Nhưng quý vị làm một việc tốt thì quý vị có phước. Còn nghiệp báo của ai khi người ta gặp phải, người ta tiếp nhận, đó là vì họ không nghe được giáo dục, mỗi ngày không chịu đọc sách thiện lành mà đi đọc sách nhảm nhí. Họ vô cùng là dại khờ. Có người mà nghe được đạo đức thì càng ngày càng có trí tuệ thông minh. Có người mà càng đọc sách nhảm nhí, hình ảnh lả lồ, thì họ càng ngày càng ngu si, khi coi quá thì đắm sái. Như vậy thì làm sao tư tưởng họ lành mạnh được? Họ vô cùng là dại khờ, đi làm cái chuyện mà hại họ, hại người, không lợi ích gì cả, chết đi còn đọa lạc. Người đó sống không thọ. Địa phiên sắc tình, hình ảnh sắc tình. Nên những người mà cho thuê mướn băng đĩa, hình ảnh, quý vị phải kiểm qua những chỗ này. Quý vị kiếm được một chút tiền, nhưng chỗ này là chỗ quả hại, không lợi ích. Nên pháp lực cũng vô cùng nhiệt tình, biết được chỗ này là quả. Nên nơi nào mà lập lên trang mạng cho các trẻ em chơi game là mạng internet thì pháp luật cũng đưa cái quy định rằng phải cấm tuyệt đối cái chỗ đó, không cho trẻ em coi hình ảnh phim đồ chị. Nhưng mà nhiều nơi thì tùy tiện để cho các cháu tự nhiên bấm vào những trang đòi chị hình ảnh xét. Chỗ này là chỗ vô cùng tội lỗi. Người kinh doanh đó phải mang nhân quả. Nếu họ có con gái thì con gái của họ là không có chính nguyên. Nếu họ có con trai thì con trai họ đi làm chuyện tầm bậy. Vì sao? Vì chính họ kiếm tiền lo cho gia đình mà con cái người ta bị hư, thì nhân quả sẽ đến với gia đình họ là gia đình họ không được tốt. Quý vị nhớ, gieo nhân gì thì gặt quả nấy. Giúp người thì có người giúp. Chúng ta không cầu chỗ này cũng có người giúp, chắc chắn là có. Hại người là có người hại, hại con người ta thì con mình bị hại. Mình giúp cho con người ta nghe được giáo dục đạo đức tốt thì con của mình được người ta dạy được giáo dục tốt. Mình hướng con người ta tham dục, đọ lạc, chơi game cả ngày lẫn đêm, không học hành gì được cả, mình chỉ biết thu lỡ, nhưng không nhìn những đứa bé này nó đang đắm say trong mạng, trong game. Như vậy thì những đứa bé này nó sẽ làm cho cha mẹ nó đau lòng. Chúng ta kiếm được đồng tiền này là đồng tiền tội lỗi. Đồng tiền kiếm như vậy là tội lỗi. Con người ta bị như vậy thì con của mình đi đến chỗ khác sẽ gặp người khác chỉ nó vào cái chỗ dục vọng. Con mình sẽ bị hại lại. Bổn phận làm cha làm mẹ có đau lòng hay không? Như vậy thì mỗi một người kinh doanh có được tiền của, nhưng phải gắn nhắc là đừng bao giờ tạo nghiệp. Tạo nghiệp mà có tiền, đồng tiền này không tồn tại. Có bên này nó đổ bên kia. Quý vị coi lại đi, có nhiều người tính toán làm ăn nhưng mà cầm tiền thì cầm không được. Có được tiền cầm chưa nóng tay thì đã mất tiền rồi, vô cùng là khổ tâm. Vì sao? Vì trong mạng không có phước, nghĩ ác làm ác, tổn phước tổn thọ. Tiền của ở đâu mà có? Dù có tiền cũng là bất ác, đồng tiền không lành mạnh. Chúng ta phải nghe được sự giáo dục này để làm một con người tốt. Kinh doanh làm ăn có tiền, nhưng đừng bao giờ tạo nghiệp ăn chung mà tội ghiếc. Để tiền của độc địa, tạo nghiệp này cho con cái thì con cái sẽ lấy đi chích xì ke, đi đua xe, đi cá độ đá banh, đi đá gà, đi quýnh bài, đi ăn nhậu, đi quán bar, đi vũ trường, đi ăn diện, đi đọ lạc. Vì chính đồng tiền cha mẹ kiếm được là đồng tiền tội lỗi thì phải bỏ vào cái chỗ tội lỗi. Chiêu cảm những đứa con nghiệp báo đến phá gia chi tử, cầm đồng tiền tội lỗi này đi tạo nghiệp nữa, còng lưng mà làm, đọ lạc càng xấu, không được ngày vui vẻ hạnh phúc. Thua một người nghe được giáo dục, dù là nhà nghèo, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, sống chung thủy, dạy con có nhân cách đạo đức. Chỗ này ai không cần, ai không cần gia đình được hạnh phúc. Nhưng hôm nay thì không chịu chân thật làm, hướng đến cái chỗ chân thiện mỹ, nhưng mà lại làm những cái chỗ mà càng ngày càng đi vào chỗ xa đỏ. Như vậy thì gia đình làm sao được hạnh phúc? Chúng ta được giáo dục như vậy, nếu người mà chân thật nghe thì chắc chắn được lợi ích. Quay đầu là bờ, quay đầu càng sớm càng tốt. Đừng chờ đến lúc thọ mạng đến rồi quay đầu không còn kịp. Lúc trước những đức ở trên Đà Lạt, một năm chờ hộ niệm gần 100 người chết trước mắt mình thấy. Việt kiều về Việt Nam chết cũng có, già cũng có, trẻ cũng có, giàu cũng có, nghèo cũng có, xấu cũng có, đẹp cũng có. Hạng người nào những đức cũng thấy họ chết, họ không tu vô cùng là thê thảm. Như vậy mà có người ta thì vì đồng tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn, việc gì chỉ cần kiếm được tiền là tội lỗi gì cũng dám làm cả. Vì không muốn cho vợ con, chồng con thua xúc mọi người, muốn cho gia đình của mình càng ngày càng giàu có, mà tội lỗi gì cũng dám làm cả. Chỉ cần hai người lỡ mình là được rồi. Nhưng họ quên đi, họ đang sống trong một bầu trái đất này là có người cùng thở chung với nhau. Họ nghĩ ác làm ác, xả lên những chất hóa học độc địa. Họ nghĩ rằng việc đó không tổn đến gia đình họ. Sai rồi. Chúng ta biết thương nhau mới là tốt. Mình thương người khác là biết thương mình. Mình hại người khác là hại mình. Nên khi nghe nhân quả như vậy,
Thì dù là một công ty xí nghiệp làm ăn gần sông gạch, tuyệt đối một điều không có đổ những chất độc địa vào kinh gạch, vì con người sử dụng nước bị ô nhiễm sẽ làm cho con người bệnh hoạn chết đi. Đồng tiền quý vị kiếm được đó là không có ngày ra, không tồn tại đâu quý vị à. Đây là lời chia sẻ chân thật. Nếu tiếp nhận thì có lợi ích, còn không tiếp nhận thì quý vị cũng đừng có tâm phỉ ban. Mỗi câu mỗi chữ đều muốn giúp người đoạn ác phát thiện. Chúng ta đang sống trong một xã hội, phải biết giữ gìn xã hội chúng ta càng ngày càng sạch đẹp. Như vậy thì chúng ta mới được an vui. Phiên ngắn sắc tình, âm thanh lờ lẽ sắc tình, nhất là những người đóng phim, những màn hình ảnh lả lồ khiêu gợi lòng người, hành dục vọng, người coi đến thì hư hỏng, không tồn tại. Quý vị coi đi, hôm nay cũng nhiều ca sĩ diễn viên họ cũng phát tâm tu hành, vì tuổi họ về già thì vô cùng khổ, thay vợ đổi chồng, nghề nghiệp gieo nhân gì gặt quả nấy, gặp được Phật pháp quay đầu là bờ. Chúng ta cố gắng một người nghe được mà sống tốt thì lợi ích một người. Nhưng phàm là chúng sanh vào địa ngục này, thọ hình phạt kỳ hạn phải đợi đến khi sản phẩm sắc tình của bọn họ hoàn toàn triệt để mất hết trên mạng. Những chúng sinh bị ảnh hưởng đều cải tà quy chánh, từ đấy không tái phạm nữa thì mới được thoát ly địa ngục. Quý vị thấy có đáng sợ hay không? Như vậy mà hôm nay có nhiều thanh niên, thiếu nữ, khi họ yêu nhau, họ làm một màn cảnh dục vọng rồi họ lại quay lại. Quý vị biết họ còn dám để lên mạng. Hoặc là khi chia tay, họ muốn hại người này cho mất danh, mất tiếng, họ để lên mạng để mà tổn danh tiếng của người ta. Việc làm này vô cùng là đại ác, mà cái nhân của người dục vọng đó nên mới chiêu cảm cái chỗ đại ác này đến. Đoạn văn chúng ta vừa mới đọc, nếu một người mà viết một quyển sách tình cảm ước ác, con người coi quá thì hư hỏng tư tưởng họ. Đóng một bộ phim đòi chị, ra một tờ báo hình ảnh đòi chị mà bỏ lên mạng, hoặc là phát hành đĩa đi khắp nơi nơi, cái đọa lạc của họ là chừng nào mà tất cả những cái sản phẩm chính họ chủ trương làm ra tiêu mất hết, và những người mà coi qua đều gặp được đạo pháp biết quay đầu, thì cái người đó ở trong địa ngục mới ra khỏi địa ngục. Nhưng cái nhân người ta khổ, chiêu cảm cái quả khổ, thì họ khi ra khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì làm người hạ tiện vô cùng đáng sợ. Nên có nhiều người hôm nay làm điều bậy bạ cũng để lên mạng, dạy con người ta cách dục vọng cũng để lên mạng, giới thiệu những sản phẩm giúp cho con người ta mất đi đạo đức, tham dục, tổn phước, tổn thọ, bệnh hoạn, chết sớm, đưa lên trên mạng quảng cáo vì một chút xíu lợi nhuận. Mà mỗi ngày cái quảng cáo đó là để vào tâm tư con người bao nhiêu điều hư hỏng. Quý vị hãy ngồi kiểm lại chỗ tham dục có lành mạnh hay không. Hôm nay bao nhiêu chứng bệnh xuất hiện không có thuốc trị là từ đâu ra, từ gió dục vọng mà ra. Nên Phật mới nói vạn ác dâm đứng đầu. Có người mà tham dục vọng còn bất hiếu cha mẹ, nên đại ác là tham dục. Như vậy mà có nhiều người nhìn mặt mày tướng tá cũng đẹp, như vậy mà giới thiệu những cái chỗ dục vọng. Họ đang dạy con người ta làm cái gì? Giáo dục con người ta tham dục thì làm sao cuộc đời của họ về sau được tốt? Quý vị hãy chờ coi, những người này không tốt chút nào cả. Gieo nhân gì thì gặt quả nấy. Chúng ta học tập ra như vậy để gắn nhắc người phải điều tiết cuộc sống của mình, hành vi của mình cho lành mạnh, đừng để đến tuổi già hối hận thì muốn màng rồi. Hôm nay những đức lo cho mấy trăm người già, có nhiều người gặp những đức nói rằng con rất là hối hận, lúc còn trẻ thì không lo tu đạo, tu nhân tích đức, cứ chạy mãi theo vật chất địa vị, đến nay tuổi già thì nhìn lại thì tay trắng nhận quần trắng tay. Một số quý vị nghe những đức chia sẻ, quý vị hãy đi thăm những nơi dưỡng lão đi, đừng bao giờ mang tâm tội nghiệp họ, đến thăm họ, cho họ miếng bánh, cho họ miếng kẹo rồi đi về, không có tư tưởng nghĩ về chính mình. Mình tội nghiệp họ, phải nhìn lại bản thân mình sẽ già giống họ. Cái nhân họ hôm nay ngồi trong dưỡng lão mỗi ngày chờ người đến cho ăn, ngồi ăn để chờ chết, chết đi đâu không biết bờ bến. Một số người già còn được ở trong chùa nghe niệm Phật, nghe được Phật pháp, nghe được nhân quả, đoạn ác phát thiện, tu nhân tích đức, khởi lên tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chỗ này là chỗ có phước duyên. Còn nhiều nơi dưỡng lão thì mỗi ngày ngồi cho hỏn, nhớ con nhớ cháu, buồn khổ thảm thương, không biết ngày mai khi chết thì cứng đơ cứng còng. Một kiếp người đi qua, quý vị nhìn đi rồi quý vị cũng sẽ chết. Nếu quý vị tạo nghiệp tạo ác, quý vị chết cũng sẽ là còn ghê gớm hơn như vậy. Chết xong thì chưa rồi đâu, còn phải đọa lạc, không có ngày ra, hành trong địa ngục thì vô cùng là đáng sợ. Nghe được chỗ này phải chân thật mà quay đầu. Những đức nói đến câu này thì trong lòng rừng rực tư tưởng, mong cho họ, những người sai, nghe mà chân thật quay đầu. Vì những đức từng nói rằng nếu những đức không gặp được Phật pháp thì những đức cũng là một thanh niên bại hoại, lừa mình lừa người, việc sai gì cũng dám làm. Nhờ nghe được Phật pháp mà hôm nay những đức mới có cuộc sống an vui như vậy. Những đức muốn đem Phật pháp truyền tải chân thật để mong cho những người nghe được có lợi ích, xã hội chúng ta càng ngày càng tốt. Đừng đi vào con đường sai quấy mà đứng mãi trong bụng nhớ. Hãy quyết tâm quay đầu là bờ, quý vị à. Tôi xin thỉnh giáo phán quan, cái địa ngục này không ít người, sao có nhiều người chế tác đến như vậy? Phán quan nói, tất cả chúng sanh chuyển tải cũng chịu tội chung. Chuyển tải là những người mà thấy được hình ảnh đồi trụy, phiến đồ chị, in ấn, chép ra, truyền tải, cầu lợi nhuận cũng phải chịu tội chúng. Với người mà sáng kiến ra cái chỗ hư hỏng này, họ cùng đi đọa lạc. Giống như quý vị nghe những đức chia sẻ Phật Pháp, đem Phật Pháp hướng dẫn cho người khác thì là nhân tốt, gặp được quả tốt. Còn nếu quý vị gặp một chiếc đĩa sét, hình ảnh sét, một quyển sách, tiểu thuyết hư hỏng mà quý vị in ấn ra, đem cái nhân xấu này đi gieo cho người khác, thì quý vị phải mang cái quả xấu. Gặp thiện thì phát tán, gặp ác thì đoạn trừ. Nên những đức nói rằng gặp chiếc đĩa sét bẻ bỏ, gặp quyển sách tiểu thuyết hư hỏng xé bỏ đốt bỏ, gặp hình ảnh đồ chỉ đốt bỏ, con cháu quý vị về sau chính nguyên lành mạnh, gia đình quý vị càng ngày càng tốt, vì quý vị giúp đỡ cho con người ta đừng gặp phải những chỗ hư hỏng thì gia đình quý vị sẽ được tốt. Gieo nhân nào gặt được quả nấy. Cần phải vào địa ngục này chịu khổ. Những người tạo tội nghiệp chúng này, họ phải đi vào địa ngục này để chịu khổ, chịu khổ để tiêu nghiệp. Nhưng vì sự phát tán hình ảnh, phiến ảnh đồi trị của họ ra quá nhiều, nên mỗi một con người khi mà coi thì hư hỏng, tham dục vọng, tổn phước tổn thọ. Như vậy thì cái chỗ đọa lạc của họ đời đời kiếp kiếp không có ngày ra. Chỗ này vô cùng đáng sợ. Đương nhiên tội của chúng nhẹ hơn bọn chế tác. Tội của người phát tán nhẹ hơn người chế tác. Người chế tác là người có tâm địa vô cùng là độc ác, đạo diễn ra một bộ phim mà đòi trị, đạo diễn ra một buổi mà diễn cảnh đòi trị. Tác giả này họ vô cùng là khổ đau rồi, việc tốt không làm, đi kiếm tiền của vật chất, một đời ngắn ngủi chết đi, cái nút áo cũng lắc bỏ lại. Như vậy mà đi chế tác những cái điều tà hoại, hư hỏng, làm cho bao nhiêu con người, thanh niên thiếu nữ phải trầm luân khổ hải. Mạng uy tín có thể trong thời gian ngắn độc hại vô số đứa trẻ ngây thơ vô tri, nghiêm trọng phá hoại sự trưởng thành, con đường tâm linh của chúng. Quý vị thấy. Nên Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không ngày giảng, ngày nói rằng Đại Ma Dương là truyền hình mạng internet. Đây là Đại Ma Dương. Quý vị coi hôm nay bao nhiêu đứa trẻ ghiền game có tốt hay không? Con quý vị mà ghiền game đố mà nó ăn học phát triển được. Người lớn mà ghiền game thì mặt mày bơ phờ, làm lụng, không có ý chí mạnh mẽ. Mặt mày thì bơ phờ, nhìn dáng dốc của họ thì chúng ta không muốn đối tác với họ rồi. Người lớn mà ghiền game còn không tốt, không chỉ con nít ghiền game, làm sao đi học mà tiến bộ được. Chỗ này mà không đoạn mà còn phát triển thì giết trẻ em rồi. Về sau các bé này lớn lên, tư tưởng của các bé làm sao lành mạnh, làm sao mà giúp cho nước nhà càng ngày càng hưng thịnh. Chỗ game này phải đoạn. Trò chơi thì có nhiều cách để mà cho các cháu vui vẻ. Những đức mỗi tuần thứ bảy dạy các cháu đệ tử quý, các cháu vô cùng vui. Các cháu này đâu cần thiết phải đi đến trò chơi mạng internet. chớ ghém, không cần thiết. Và cách vài tuần những đức lại sắp xếp cho các cháu hát những bài hát về mẹ về cha, các cháu được coi bắn pháo bông, các cháu vui vẻ hồn nhiên. Chỗ làm này giúp cho tuổi trẻ càng ngày càng lành mạnh. Còn cái chỗ ghiền ghém lên mạng, coi phim đòi chị, hình ảnh xếp là chỗ hại các cháu rồi. Chỗ này phải đoạn diệt, nhất định phải cấm tiệt. Các bé nhỏ không được lên đó coi. Chỗ đó là đại má dương. Nếu gần chỗ đó là gần với má dương, sẽ chỉ có một con đường đọa lạc, không có ngày ra, phải tránh xa chỗ đó. Sự trưởng thành tâm linh lúc nhỏ của mỗi người đều cố định nền tảng hành vi lúc thanh niên. Nên những đức vô cùng là chú trọng lớp học đệ tử quý, vì chỗ trưởng thành của các cháu là nhờ lót nền móng đạo đức làm người. Từng nào những đức cũng nhắc các cháu hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo, nói lời chân thật, không bao giờ dính vào chỗ ghiền ghém, không bao giờ thử xì ké ma tí dù chỉ một lần, dù là nghèo đói chết, nhưng tuyệt đối không bao giờ dơ bẩn. Sống lành mạnh, tốt đẹp, lo học hành trơn tránh. Còn nhỏ mà được chồng thiện căn như vậy cho đến lớn thì quý vị nghĩ như thế nào? Một cái măng còn nhỏ mà cứ uống hoài thì chắc chắn là trở thành một cái chén ngay ngắn. Còn nhỏ mà không uống nắng thì lớn lên sẽ hư hỏng mà thôi. Nên chúng ta là người lớn phải chân thật giáo dục các cháu. Các cháu là những mầm non tâm tư trong trắng, chúng ta phải viết lên những dòng chữ nghiêm túc, hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo, cho các cháu về sau được ảnh hưởng. Các cháu mà hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo, thì tất cả những việc làm gì của các cháu đều là lành mạnh, là tốt đẹp. Sau này các cháu làm một cương vị nào cũng là giúp dân giúp nước, chứ không có hại dân hại nước. Vì các cháu là được đạo đức giáo dục làm người dạy các cháu được tốt đẹp. Điều cố định nền tảng hành vi lúc thành niên. Nhưng con người hiện tại chỉ bao nhiêu tuổi đâu lại có thú vui bất lương như vậy. Như Địa Tạng Kinh nói, nếu gặp ác duyên ngày càng tăng trưởng, tập quen thành tự nhiên, sau khi lớn lên thì rất khó sám hối sửa lỗi, trừ khi gặp đại thiện trí thức khuyến hóa. Hiện tại thế giới vi tính ngày càng mới mẻ, làm cho trẻ nhỏ khiết hãm dục vọng nhân quả. Đã có biết bao trẻ vị thành niên mỗi ngày đều xem những sản phẩm sắc tình này trên mạng. Mỗi một người cha người mẹ khi học tập được những đoạn những đức chia sẻ này, quý vị phải bỏ nhiều thời gian hơn nữa để gần con cái. Quý vị đừng nghĩ quý vị có tiền, con quý vị cần điện thoại thì mua điện thoại, con quý vị cần laptop thì mua laptop, cần đổi xe thì đổi xe, cần mua đồ hiệu thì mua đồ hiệu, ăn xài xa hoa. Quý vị nói như vậy là thương con quý vị à, đang đưa quý vị vào cái chỗ khổ về sau, đang đưa con quý vị vào chỗ đọa lạc không có ngày ra. Vì quý vị làm chỗ đó, về sau con quý vị sẽ ngộ nghịch với quý vị. Tại sao còn nhỏ không dạy giáo dục cho con trẻ? Đó là chồng nhân thiện. Cái quả về sau là con quý vị sẽ nhớ ơn quý vị, hiếu thảo với quý vị. Quý vị coi, hôm nay tại sao nhiều đứa bé ngộ nghịch, chửi cha mắng mẹ, đánh cha đánh mẹ? Vì sao? Vì lúc còn nhỏ nó không được giáo dục làm người tốt, cha mẹ nó không chú trọng chỗ này. Cha mẹ nó nghĩ rằng thương con, lo cho con đầy đủ vật chất là đủ rồi, chỗ này không phải là chỗ tốt. Chỗ tốt nhất đó là giáo dục làm người, dạy cho con mình chịu khó chịu khổ, thương người nghèo. Dù là nhà có người làm công nhưng không có chửi mắng người ta, không có đài ải người ta. Người ta cũng là một con người, người ta thiếu phước, người ta đi làm công tối mỏi cho mình. Mình làm ông chủ, bà chủ, làm cậu hai, cô ba, nhất định phải thương người nghèo. Thương người nghèo là đạo đức làm người. Thương người nghèo là giữa con người với con người phải thương nhau, phải tôn trọng lẫn nhau. Như vậy thì gia đình này mới tốt. Nếu còn nhỏ mà để cho con mình hành hạ người tối tớ, chửi mắng tối tớ, thì về sau sự nghiệp của mình để lại cho nó làm sao nó giữ được? Vì tâm địa của nó là ác độc, hung bạo, tổn phước, tổn thọ. Nó sống không thọ đâu, nó chết sớm. Quý vị đang dạy con quý vị hết phước, chết sớm, đi đọa lạc. Chỗ đó mà nói là thương à. Người xưa thương con thì vô cùng chân thật, dạy con nền tảng đạo đức làm người. Chỗ này mới là chỗ tốt. Được gắn nhắc thì nên nhìn lại con mình đi. Còn nhỏ mà nói đến nó là nó cung tay, vì quý vị cho nó chơi game, nó thường coi đánh võ đài. Tập tánh này nó sẽ rèn luyện thành quen. Quý vị sẽ chờ xem sau này mắt mũi tay chân quý vị có chừng bị bẻ, bị bầm là do từ cái nhân mà quý vị không dạy con quý vị lúc còn nhỏ. Quý vị đừng khóc la, đừng kêu gào. Những đức đã gặp bao nhiêu người già kêu gào khóc la vì con của họ, bỏ bê họ, ngỗ nghịch với họ. Những đức từng nói rằng có người mà bắt hiếu với cha mẹ, không nuôi dưỡng cha mẹ, con người này còn thua cầm thú. Con thú mà nó còn biết trả ơn. Quý vị biết một con chó, một con mèo, quý vị thương nó, quý vị cho nó ăn đàng hoàng, nó biết giữ nhà, nó biết nhớ ơn chủ. Chủ nhà khi chết thì nó buồn, nó chết theo. Một cái cây chủ nhà trồng, khi chủ nhà chết thì cái cây này nó héo. Con vật linh tánh của nó kém hơn con người, như vậy mà nó còn nhớ ơn đền ơn. Thực vật chúng ta cho rằng là vật vô chi, như vậy mà nó còn có cảm xúc. Như vậy mà con người không được giáo dục thì trở thành đại ác. Đối với cha mẹ mà còn dám bắt hiếu, dám chửi cha mắng mẹ, không phải người nào cũng như vậy. Mà xã hội hôm nay có những người này. Chúng ta đang học nhân quả là để chỉnh đốn, sửa đổi, lỗi lầm cho những người này. Chúng ta nên nói lên những chỗ này để cho họ nhận xét. Nếu họ còn là lương trí làm người, nên chân thật quay đầu làm người mà không nuôi cha nuôi mẹ, không phụng dưỡng cha mẹ, thì còn gì đáng mặt làm người. Dù là làm ông này bà nọ ở bên ngoài xã hội, nhưng vô cùng là hổ thẹn, trong khi mình được nhiều người cung kính. Bản thân này là nhờ từ cha từ mẹ cho được, thầy giáo thì dạy dỗ, nhưng mình lại quên ơn mọi nghĩa. Ăn trái không nhớ kẻ trồng cây, uống nước không nhớ nguồn. Người này mà còn dám ngước mặt lên tự hào, ta đây à, vô cùng là hổ thẹn. Nếu hiểu được thì vô cùng là hổ thẹn. Chỉ có cúi mặt mà đi, nên chân thật quay đầu đi. Quay đầu là bờ. Con người cần được giáo dục, vô cùng cần được giáo dục. Nếu không có giáo dục thì con người vô cùng là ghê gớm. Những đức đọc một câu chuyện. Anh này tên Hứa Chân Quân, anh làm nghề săn bắn. Một ngày kia thì anh đang dương cung bắn một con vượn. Con vượn con đã trúng tên, đang thở thoi thóp. Con vượn mẹ chạy đến ôm con vượn con, không sợ gì cúng tên. Anh tiếp tục quan sát thì khi thấy con vượn con vừa tắt hết, con vượn mẹ kêu gào và nằm lên mình vượn con mà chết. Anh đem hai con vượn này về nhà, mổ xẻ ra. Khi đến mổ, con vượn mẹ thì ruột gan của con vượn mẹ đều đứt từng đoạn từng đoạn. Quý vị thấy tình mẫu tử vô cùng là lớn láo. Con vật mà nó còn thương con nó như vậy, chúng ta lại nỡ sát sanh để nuôi thân mạng mình. Nên Phật mới dạy mình phát lòng từ là tập ăn chay. Nó không sợ cung tên vì nó thấy con của nó bị chúng tên. Con người thương con còn vô bờ vô bến. Như vậy mà con khi trưởng thành lại quên ơn cha mẹ là sao? Không đúng. Phẩm chất làm người, con người này thiếu lương tri. Nhất định phải chăm lo cho cha mẹ, nhất định phải phụng dưỡng cho cha mẹ. Đoạn dục vọng là sẽ có được thông minh trí tuệ nhìn nhận, hiểu biết thì chắc chắn trở thành người tốt. Những nhân quả này cần phải được bọn chế tác và chuyển tải gánh chịu. Vì thế địa phủ đặc biệt xây tạo địa ngục này để trừng phạt chúng. Tôi trông thấy chúng sinh trong địa ngục này đều lả lồ chạy đến một cái máy vi tính. Bọn chúng xem thấy đều là sản phẩm sắc tình, mà tôi thấy đều là hình cũ. Máy vi tính này giống như lửa màu hồng biết phóng quang. Khi tội hồn mê mẩn chạy đến máy tính, máy tính lập tức phóng ra móc câu màu lửa đỏ móc mắt tội hồn. Lại còn có kim điện bắn đâm vào cả người chúng chảy máu. Trước tiên là đầu, sau đó đâm xuống đầy cả người. Nói chung là hoàn cảnh cực kỳ thê thảm. Nếu như cực hình này phải chịu đựng không thời gian, phải đợi đến khi sản phẩm sắc tình hoàn toàn mất hết trên đời thì đau khổ đến mức nào đấy, phải rời khỏi nơi đây thôi, thảm sầu quá đi. Quý vị thấy đó là quả báo của kẻ phát triển đạo diễn phim ảnh đồi trị, sách báo đồi trị, viết tiểu thuyết hư hoại lòng người, quảng cáo hình ảnh lả lồ làm con người khởi dục vọng. Họ đọa vào địa ngục này, họ chiêu cảm là họ cũng thích coi máy tính hình ảnh đồi trị. Ở trên dương gian họ tạo nghiệp gì, họ đọa xuống âm phủ thì còn kinh hồn kinh vía cái đọa lạc đó. Trong máy tính có móc câu móc ra môi mắt họ, kim châm phóng ra đâm đầy người họ, máu mủ chảy linh láng. Chừng nào mà những hình ảnh phim đồi trị, quyển sách tiểu thuyết hư hoại lòng người này mất tiệt đi, tất cả những con người mà phạm tội đó đều quay đầu, họ mới ra khỏi địa ngục, không còn thời gian để tính nữa rồi. Vô cùng đáng sợ. Phán quan tiếp tục nói, trước khi âm lực vô tình còn chưa thành sách, A Ngọc con nên trước tiên công khai nội dung trên mạng để chúng sanh có duyên chuyển tải cho nhau, hồng mau chóng tịnh hóa tâm người. Chúng sanh nào chuyển tải cho người sẽ được ghi đại thiện công trong sách thiện ác tại địa phủ, cũng như công đức hiếu thuận cha mẹ không khác nhau, vạn ác dâm đứng đầu, bách thiên hiếu trên hết. Minh vương chủ của ta rất tán thán người hiếu thuận. Hôm nay đến đây là đủ, ta về trước đây. Từ nơi đó, quyển sách âm lực vô tình này là sách thiện. Người nghe phải chân thật học tập. Học xong rồi thì phiến hóa người khác, truyền tải cho người khác coi. Nhận đức lại phát tâm học toàn bộ quyển sách Âm Lực Vô Tình này. Quý vị coi qua, giới thiệu cho người khác được coi. Chỗ này công đức vô lượng vô biên. Phát tâm đoạn ác phát thiện. Tội nghiệp tạo có nặng nề, nhưng nếu nghe qua mà quyết tâm đoạn bỏ, quyết định không làm nữa. Những người có đĩa băng hình ảnh đòi trị đem đốt bỏ, quý vị chân thật sám hối, quỳ trước chư Phật Bồ Tát phát lộ sám hối, tuyệt đối không làm. Tội từ tâm khởi đem tâm diệt, tâm đã diệt rồi tội thành không, tâm diệt tội quên cả hay không. Đây mới chính là chân sám hối. Hôm nay chúng ta học tập đến đây, mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.